không ai ngờ rằng, đại trưởng lão tôn thái của Thạch Anh Tông cuối cùng lại trở thành ông bố hờ của Vương Lâm. Trong diễn biến mới nhất của Kiên Nghịch, anh mao tử của chúng ta bị Lý Nguyên Phong và những kẻ khác vây giết thảm hại.
Ngay lúc sống chết chỉ còn trong gang tấc, đại trưởng lão tôn thái của Thạch Anh Tông đã kịp thời xuất hiện cứu nguy.
Thạch Anh Tông nổi tiếng nhờ khả năng điều khiển thi thể và thi triển những pháp thuật quỷ dị. Trong giới tu chân, có thể nói môn phái này cực kỳ có tiếng tăm, thế lực trải rộng khắp các ngóc ngách của tu chân giới. Trên mỗi tu chân tinh có phân nhánh của Thạch Anh Tông, tổng bộ đều cẩn thận sắp xếp hai người phụ trách. Một người là tông chủ, nắm giữ mọi việc lớn nhỏ trong tông.
Người còn lại là đại trưởng lão, đảm nhận trọng trách giám sát. Tôn Thái chính là đại trưởng lão của Thạch Anh Tông trên Chủ Tức Tinh, có tu vi ứng biến trung kỳ. Ở phó bản tân thủ như Chủ Tức Tinh, ông thuộc nhóm những người có thực lực khá mạnh.
Khi còn ở vũ trụ tiên giới, Tôn Thái từng nảy sinh lòng kiêng kỵ với tiên sư Thanh Sương mà Chu Dịch mang theo.
Là thế hệ luyện sư đầu tiên, Chu Dịch sao có thể để người khác có ý đồ xấu với bảo bối của mình được. Vì vậy, hai bên lập tức bùng nổ xung đột dữ dội. Ban đầu, hai người chỉ điều khiển Hồng Điệp và Chí Hổ giao đấu với nhau. Nhưng cục diện dần mất kiểm soát, cuối cùng biến thành một trận sinh tử thực sự. Trong trận ác chiến này, Chu Dịch không tiếc thiêu đốt linh hồn, nhờ đó đột phá lên Vấn Đỉnh Thất. Dựa vào sức mạnh đáng sợ của Vấn Đỉnh Thất, Chu Dịch dễ dàng đánh bại Tôn Thái, đồng thời thuận thế gieo lên người ông một dấu ấn tâm thần. Từ đó, Tôn Thái bị ép trở thành hộ vệ của Vương Lâm. Trong Thạch Anh Tông có một thanh bảo kiếm thần bí, bên trên ghi chép tỉ mỉ hơn 3.000 loại nhục thần hoàn toàn khác nhau. Trong tông, chỉ cần có người tìm được nhục thần được ghi trong bảo kiếm thì có thể dùng nó làm điều kiện trao đổi để đổi lấy thiên tài địa bảo quý hiếm. Tôn Thái từng tìm được một thân xác ma đồng trên một hành tinh hoàng giả. Ma đồng này xếp hạng 171 trong bảo kiếm của Thạch Anh Tông, có thể nói là vật tuyệt hảo trời sinh để đoạt xá. Một khi đoạt xá thành công, ma đồng sẽ tự động sinh ra linh căn phù hợp nhất với người đoạt xá.
Sau khi có được ma đồng, Tôn Thái mừng như phát cuồng, bỏ ra hơn 1000 năm cẩn thận tế luyện, cuối cùng cũng luyện hóa thành công ma đồng này, khiến nó có được thần thông.
Chỉ dựa vào nhục thân thôi, nó đã sở hữu thực lực mạnh mẽ ở cấp ứng biến hậu kỳ.
Tuy nhiên, ma đồng này cực kỳ kỳ lạ. Trước khi bị đoạt xá, nó cần được đặt trong một trận pháp đặc biệt để tế dưỡng, hơn nữa không thể rời khỏi trận pháp quá lâu. Vì vậy, khi Tôn Thái đến vũ trước tiên giới, ông không mang ma đồng theo mà vẫn luôn đặt nó ở Chủ Tức Tinh. Sau khi từ vũ trước tiên giới trở về, vì dấu ấn tâm thần, trong lòng Tôn Thái tràn đầy oán hận và không cam tâm. Ông lấy ma đồng ra, dự định tạm thời rời khỏi Chủ Tức Tinh đến phân mộ của Thạch Anh Tông ở tinh vực gần đó. Ông định giao ma đồng ở đó, dùng nó để đổi lấy một viên phân thần bát phẩm thượng giai, hy vọng mượn viên đan dược này để giải phong ấn mà Chu Dịch đã gieo trên người mình.
Cũng đúng vào lúc đó, Vương Lâm đang bị Lý Nguyên Phong vây giết, đã phát ra lời triệu hồi ông. Tôn Thái thầm nghĩ, nếu dấu ấn tâm thần của mình rơi vào tay Lý Nguyên Phong và Cự Ma lão tổ, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Vì vậy, ông lập tức không dám chậm trễ, vội vàng chạy tới cứu viện. Nói là cứu viện, nhưng nỗi oán hận trong lòng Tôn Thái vẫn khó mà tiêu tan. Ông nhận cơ hội, đặt phong ấn lên người Vương Lâm. Phong ấn này kết hợp với ý cảnh trà của Lý Nguyên Phong, trực tiếp khiến anh ma tử của chúng ta mất sạch tu vi, hoàn toàn trở thành một phàm nhân.
Tuy vậy, để bảo vệ thành công tính mạng của Vương Lâm, Tôn Thái cũng đã bỏ ra không ít sức. Ông dứt khoát để ma đồng hiện thân truy sát lão tổ Cự Ma tộc. Thế nhưng trong quá trình đấu pháp với Cự Ma lão tổ, Tôn Thái đáng thương lại bị bí pháp của đối phương truyền tống đến tinh vực La Thiên xa rồi. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Vài trăm năm sau, Vương Lâm gặp lại Tôn Thái. Lúc này, Vương Lâm đã sớm đột phá vấn đỉnh kỳ, thực lực tiến bộ vượt bậc. Còn Tôn Thái, vị đại trưởng lão Thạch Anh Tông từng tung hoành một thời, nay đã già yếu lọng khọ, cảnh giới thực lực cũng rơi xuống tu vi hóa thần. Vương Lâm nhớ lại đủ chuyện trong quá khứ, nghĩ đến ân cứu mạng của Tôn Thái vào thời khắc then chốt năm xưa. Vì vậy, Vương Lâm đối xử với Tôn Thái bằng thân phận một người bạn. Sau này, Tôn Thái không chút do dự đi theo Vương Lâm trong lần hóa phàm thứ hai. Trong quãng thời gian ẩn cư ở Lạc Nguyệt thôn, Tôn Thái và con trai của Vương Lâm là Vương Bình đã xây dựng nên tình cảm ông cháu sâu đậm. Ông xem Vương Bình như cháu ruột của mình. Vương Bình trở thành cháu của Tôn Thái, vậy Vương Lâm với tư cách là cha của Vương Bình, tự nhiên thấp hơn Tôn Thái một bậc. Cho nên nói Tôn Thái trở thành ông bố hờ của Vương Lâm cũng không quá đáng. Tôn Thái yêu thương Vương Bình, có thể nói là chăm sóc từng ly từng tí, thậm chí không tiếc thiêu đốt chút sinh cơ còn lại của mình để truyền thủ thuật tu đạo cho Vương Bình. Còn thời gian ấy cũng trở thành chương ấm áp cuối cùng trong cuộc đời Tôn Thái. Vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, Tôn Thái nói với Vương Lâm tâm nguyện của mình, hy vọng có thể mang cho cốt của ông về quê nhà, lá rụng về cội. Vương Lâm không hề do dự mà đồng ý với ông. Cuối cùng, Tôn Thái bình thản qua đời ở Lạc Nguyệt thôn. Vương Lâm cũng làm đúng theo di nguyện của ông, đưa cho cốt ông trở về cố hương. Còn Vương Bình thì khắc bia mộ cho ông. Đến đây phải nói rằng, so với số phận bi thảm của những nhân vật khác, kết cục này của Tôn Thái thật sự tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Ông không chỉ có thể an hưởng tuổi già, mà còn bất ngờ trở thành ông bố hờ của nhân vật chính Vương Lâm. Diễn biến câu chuyện của Vương Lâm thật sự khiến người ta không khỏi thổn thức.